Linh vực, chương 533. Vũ chi thủy tổ tà thần, tiễn thần di cốt. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đầu tám cái thần thi, như là mặt trời chói mắt, phóng ra hào quang nóng rực. Năng lượng nồng đậm mênh mông, từ trong hốc mắt đầu tám cái thần thi bắn ra, ngưng tụ thành từng chùm hào quang, chiếu rọi ở trên phong ma bi. Trong lúc nhất thời, phong ma bi quang mang đại thịnh, chợt xuất hiện ra khí thế khủng bố hủy thiên diệt địa. Thủy tổ, di cốt thủy tổ. Hắc Vu giáo giả Ước Hạo nhìn về phía một gã nam tử lẳng lặng nằm trên người lượn lờ từng đạo ô quang đen xì, nhịn không được hét lên. Vu trùng trên người hắn và Hoàng Su Lệ cũng không chờ hai người gọi, vậy mà lại trực tiếp bay ra. Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt kêu to lao về phía hoang nguyên bên dưới hồ băng, hướng tới di cốt nam tử kia phóng đi. Tà thần, Cao Vũ cũng ầm ầm chấn động mạnh. Chỗ sâu trong hoang nguyên, một dị tộc ngồi nửa người cao gần 100 mét, da thịt là màu xanh nâu, lưng mọc một đôi cánh chim rộng lớn, đỉnh đầu sừng cong hung dữ, trên người phóng ra khí tức tà ác vô cùng vô tận. Diệt Nhật Cung, đó là tiễn thần, trong mắt Sâm Dã bắn ra hào quang nóng rực, hắn nhìn về phía một người đông di tướng mạo bình thường, người nọ bộ dáng 50 tuổi, gầy như xác ướp cổ, cầm một cái cung lớn hoa văn phức tạp thần diệu, ở trên đài tròn một tòa cung điện đổ nát ngồi bất động. Quả nhiên là táng thần chi địa. Mắt Lạc Trần cũng nóng bỏng hẳn lên, hoang nguyên bên dưới hồ băng thoạt nhìn cực kỳ rộng lớn, phía trên đứng vững các tòa cung điện tàn phá cổ xưa, có vô chi thủy tổ tà thần, di cốt tiễn thần tổ tiên người đông di, có đầu tám cái thần thi, có thân thể người khổng lồ, có cốt hài thái cổ hung thú. Điều này làm võ giả các phương quanh hồ băng, nhất thời kích động phấn khởi hẳn lên, hận không thể lập tức lao vào phía dưới, đem các di cốt đó nhất nhất thu hồi. Di cốt cường giả đỉnh phong thời đại thái cổ chính là linh tài chân quý nhất thế gian, chẳng những có thể dùng để rèn luyện linh khí cường đại nhất còn có thể trực tiếp hấp thu lực lượng tinh thuần để lại trong đó. Di cốt giữ lại đầy đủ đặc thù, rơi vào trong tay nhân vật đặc thù thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa thành phân thân. Di cốt huyết chi thủy tổ còn có di cốt vu chi thủy tổ, một khi bị cường giả huyết sát tông cùng hắc vu giáo cướp lấy tỉ mỉ luyện hóa dung hợp lập tức có thể trở thành đại sát khí, phát huy ra uy lực khủng bố. Tần Liệt, Đỗ Hướng Dương thét chói tai, hắn đã hưng phấn không thể tự kiềm chế. Đám người Tống Đình Ngọc, Lạc Trần, Phan Thiên Thiên, ở một khắc này, tương tự cũng kích động không thôi, tim đập lợi hại. Táng thần chi địa hiện lên, quả nhiên là như đồn đại, chôn từng khối cốt hài cường giả thái cổ, điều này làm mắt mọi người đều nóng rực. Lúc này, đám người Xích Di tộc Sâm Dã, đám người Hắc Vu giáo giả Ước Hạo, đã hướng tới phía dưới hồ băng trượt xuống. Bọn họ đã không kiềm chế được. Đám người Lạc Trần nhìn về phía Tần Liệt cũng đã sốt ruột không thể chờ tùy thời chuẩn bị lao xuống. Đợi chút, Tần Liệt lắc đầu quát khẽ, mắt mọi người hiện ra sự kinh ngạc không rõ lúc này còn muốn chờ cái gì. Phong ma bi còn đang siêu tầm 7 linh thể, băng linh cũng chưa hiện thân, táng thần chi địa. Có thể có huyền diệu khác hay không, cũng không rõ. Tần Liệt nói, mọi người ngưng thần nhìn, phát hiện 3 người địch phi tạp đang A Nguyệt lúc trước trốn vào dưới đáy hồ băng. Góc truyện audio.com. Vậy mà lại nhất nhất mất đi tung tích, ngay cả Già Nguyệt cũng ở sau khi hạ xuống không dấu vết có thể tìm ra. Chỉ có phong ma bi trôi nổi cao cao ở trên táng thần chi địa đang hấp thu năng lượng cuộn trào trong mắt tám cái thần thi, không ngừng phóng ra gợn sóng mắt thường có thể thấy được toàn lực tìm vị trí 4 đại linh thể. Giống như ở táng thần chi địa kia có lực lượng thần bí có thể che đậy thiên cơ, làm phong ma bi cũng không thể cảm giác chuẩn xác 7 linh thể. Xem hai con vô trùng hắc vô giáo. Lạc Trần quát khẽ, lúc này, Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt đã bay vào hoang nguyên dưới hồ băng, bổ nhào vào trên người di thể bị Dạ Ước Hạo xưng là vô chi thủy tổ kia. Hai con vô trùng, mở ra hàm răng sắc bén lạnh lẽo, cắn một cái ở trên thân thể vô chi thủy tổ. Chúng nó muốn cắn nuốt lực lượng lưu lại trong cơ thể vô chi thủy tổ. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ. Đột nhiên, hai con vô trùng điên cuồng giãy giụa hẳn lên, liều mạng muốn thoát đi kịch liệt vẫy cánh. Từ trong cơ thể vô chi thủy tổ, như đột nhiên truyền đến một lực hút, vậy mà lại đem hai con vô trùng hút sống vào trong cơ thể hắn, Bát Dực Ngô Công Vương bị hút vào chỗ trái tim vô chi thủy tổ, Ô Tinh Thiên Hạt thì là bị hút vào chỗ sâu trong cổ. Dạ Ước Hạo cùng Hoàng Su Lệ hướng tới hồ băng rơi xuống, hưng phấn đến điên cuồng, đang mừng như điên chờ vô trùng tặng lại khí tức. Nhưng, ở nháy mắt vô trùng bị hút vào, nét hưng phấn điên cuồng trong mắt hai người, lại ở trong khoảnh khắc biến thành cực độ sợ hãi. Dạ Ước Hạo cùng Hoàng Su Lệ hai người, máu thịt tinh khí, linh hồn khí tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bị hút ra. Thân thể cường tráng đẫy đà của hai người, nhanh chóng trở nên khô quắt ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, hai người này biến thành hai bộ xương khô mục nát ngay cả da thịt cũng biến mất sạch sẽ. Bọn họ ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng. Dạ Ức Hạo, Hoàng Su Lệ hai người, trong thời gian cực ngắn, biến thành hai bộ xương khô màu xám trắng, một thân da thịt tạng phủ đều biến mất không dấu vết. Bọn họ thậm chí chưa phát ra một tiếng hét thảm. Tô Nghiên cách bọn họ gần nhất còn có Phùng Nhất Vưu, Úc Môn hai người, ánh mắt đều tụ tập ở trên từng bộ di cốt thái cổ cường giả trên hoang nguyên, thế mà chưa ở ngay lúc đó chú ý tới hai người biến hóa. Lạch cạch, thẳng đến xương khô hai người, từ phía trên trượt xuống, ở trên hoang nguyên vỡ thành phấn, Tô Nghiên mới đột nhiên hét lên. Tiếng thét chói tai đó truyền ra ý sợ hãi làm người ta dựng tóc gáy. Hai người Phùng Nhất Vưu cùng Úc Môn, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tô Nghiên, lại nhìn hai đống xương khô ngã thành mảnh vỡ kia, đột nhiên hiểu ra. Trong mắt hai người nháy mắt bị kinh sợ lấp đầy, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh, như là từ chỗ lưng bọn họ nảy sinh, nhanh chóng thẩm thấu toàn thân cốt hài bọn họ. Ngay cả Tô Nghiên ở trong, ba người dùng mình, kinh hãi muốn chết, đứng ở trên hoang nguyên ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một cái. Bọn họ bị dọa hồn phi phách tán. Đám người Tần Liệt luôn chú ý di thể Vu Chi Thủy Tổ, nhìn hai con vu trùng bị nuốt hết thì là đem biến hóa kinh người của hai người bọn Dạ Úc Hạo đều thu vào đáy mắt. Đám người Tần Liệt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương, nhìn ra sợ hãi bất an. Lạc Trần cùng Đỗ Hướng Dương hai người hít sâu một hơi, bỗng may mắn hẳn lên may mắn chưa sớm lao về. Cốc truyện audio.com, phía Táng Thần Chi Địa, cách chương.